Đế Bá, chương 2124, Cốt Hải Chi Môn 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười một chút, cũng không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Cho dù Trầm Hải Thần Vương muốn vì Công Tôn Mỹ Ngọc báo thù, hắn cũng phụng bồi. Cổ Thuần Tứ Mạch, Lý Thất Dạ nhìn nhiều Thuần Dương đồng kiếm trên lưng Thuần Dương Tử có chút cảm khái, sau đó, Hựu vừa cười vừa nói. Ta biết Yến Thế Cung một trong Cổ Thuần Tứ Mạch các ngươi luôn luôn đều là mỹ nữ như mây, các ngươi Cổ Thuần Tứ Mạch ngoại trừ cái thanh đồng kiếm này để ta cảm thấy hứng thú ra, Yến Thế Cung cũng cho ta cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Yến Thế Cung chân chính để Lý Thất Dạ cảm giác hứng thú cũng không phải đông đảo mỹ nữ, mà là Yến Thế Tiên Đế năm đó đã lưu lại một vài thứ. Lý Thất Dạ nói như vậy, Thuần Dương Tử cũng vừa cười vừa nói. Nếu là Lý Huynh đến Cổ Thuần Tứ Mạch, ta tại hạ nguyện ý vì Lý Huynh làm hướng đạo, du ngoạn một chuyến Yến Thế Cung, lấy mị lực của Lý Huynh ta tin tưởng nhất định có thể có điều thu hoạch. Nhân tộc cùng Cổ Thuần Tứ Mạch chúng ta luôn luôn đều có căn nguyên sâu xa, Lý Huynh nếu là đi đến Cổ Thuần Tứ Mạch ta tin tưởng nhất định có thể xem như ở nhà. Lời này của Thuần Dương Tử cũng là có đạo lý, Yến Thế Tiên Đế chính là một vị nhân tộc, hơn nữa, nhân tộc huyết thống ở Yến Thế Cung thậm chí là cả Cổ Thuần Tứ Mạch đều truyền thừa được không sai. Kỳ thực nhà Yến Thế Cung cung chủ chính là một tuyệt thế đại mỹ nữ, khiến người vừa nhìn là có thể hơi bị khuynh đảo. Lúc này, Liễu Như Yên hai trong mắt tràn ngập dáng tươi cười, thập phần giảo hoạt nói rằng. Công tử gia có thể cho Thuần Dương đảo chủ giới thiệu cho ngươi một chút, lấy mị lực vô song của công tử gia ngươi, nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Liếc mắt nhìn thần thái giảo hoạt của Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đối với Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói. Thực sự là như vậy sao? Chuyện này, bị Lý Thất Dạ vừa hỏi như vậy, Thuần Dương Tử cũng không khỏi do dự một chút. Chính là Trác Kiếm Thi lịch sự tao nhã ung dung lúc này cũng không khỏi hé miệng cười khẽ, điều này rõ ràng cho thấy Liễu Như Yên có ý định làm khó Thuần Dương Tử. Thế nào, có đúng hay không luyến tiếp đem sư thúc ngươi giới thiệu cho công tử nhà chúng ta làm quen đây? Liễu Như Yên khẽ cười rộ lên, tư thái quyến rũ của nàng tràn ngập đầu độc. Yến Thế Cung hiện giữ công chủ chính là sư thúc của Thuần Dương Tử. Đây cũng không phải là bởi vì nàng niên kỷ so với Thuần Dương Tử lớn hơn, mà là bởi vì nàng bối phận so với Thuần Dương Tử cao hơn. Bị Liễu Như Yên ép buộc như vậy, Thuần Dương Tử không khỏi nét mặt già nua đỏ lên, thần thái có chút dãy giụa, hắn thái độ không phải thập phần thẳng thắn lưu loát, do dự một chút, nói rằng. Nếu là Lý Huynh đến Cổ Thuần Tứ Mạch ta có cơ hội, nhất định sẽ vì Lý Huynh giới thiệu một chút, thấy Thuần Dương Tử nói như thế, Trác Kiếm Thi cũng khẽ lắc đầu, nói rằng. Thuần Dương đảo chủ chính là thiên phú vô song, gan dạ sáng suốt hơn người, đáng tiếc có một số việc. Nói đến đây, nàng không có nói xuống phía dưới nữa. Công tử gia có nghe hay không, có cơ hội nhất định đi Yến Thế Cung, nhất định phải ôm mỹ nhân về, nghìn vạn lần đừng làm cho Thuần Dương đảo chủ thất vọng đấy. Liễu Như Yên giống tiểu ma nữ tâm thần chập chờn tiếng cười dường như ác ma. Thuần Dương tử cũng biết Liễu. Góc truyện audio.com. Như Yên trái tim thuần khiết là có ý làm khó dễ chính mình, thế nhưng, hắn cũng không thể nói gì hơn, không thể làm gì khác đành phải ngượng ngùng cười. Nhìn thần thái của Thuần Dương Tử, Lý Thất Dạ mỉm cười cười, vừa nhìn một màn như vậy, hắn cũng biết là chuyện gì. Tông chủ, đã đến Cốt Hải, nhưng vào lúc này, thôn ma tông đệ tử đã đến đây hội báo nói rằng. Đến Cốt Hải, nghe nói như thế, Liễu Như Yên các nàng cũng không khỏi hơi bị mừng rỡ, lập tức đứng lên. Lý Thất Dạ cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đi phía trước mặt hải vực nhìn lại. Lộ ra dáng tươi cười, lạnh nhạt nói. Cốt Hải, lại muốn náo nhiệt lên. Ở phía trước hải vực mọi người lối đi đều bị ngăn trở. Ngăn trở lối đi là từng ngọn núi cao to không gì sánh được. Từng ngọn núi cao to không gì sánh được này không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện ở phía trước hải vực tựa hồ như từng ngọn ngọn núi giống như là từng cánh cửa hộ thoáng cái ngăn lối đi của chờ mọi người. Nhìn trước mắt từng ngọn núi cao vót thẳng vào tận trời. Khiến người không khỏi sản sinh ảo giác tựa hồ cả Long Yêu Hải đã dừng ở đây. Trước mắt ở đây từng ngọn ngọn núi, cũng không phải là dãy núi nhấp nhô, nó cũng không phải một mảnh sơn lĩnh. Cũng không phải một núi non, từng ngọn núi ngăn trở lối đi từng ngọn núi như vậy là một hàng ngang ở trên Long Yêu Hải, hơn nữa từng ngọn núi là hiện ra hình móng sắp hàng. Ở trong một dãy núi thật dài này, có cái khe nho nhỏ, đương nhiên, cái này đối với ngọn núi cao lớn mà nói, khe nhỏ là rất nhỏ, nhưng, đối với rất nhiều người mà nói, cái khe này thập phần to lớn, nó thậm chí là có thể chứa nạp thật nhiều thuyền lớn đi song song. Ở trong dãy núi thật dài này kéo dài qua cả Long Yêu Hải, mà chính giữa phương vị tại dãy núi này có một lỗ hổng thật lớn, tựa hồ ở đây cũng từng có một ngọn núi cao lớn, sau này không biết nguyên nhân gì ngọn núi này đã đổ nát. Nếu như ngươi đứng ở trên bầu trời Long Yêu Hải, ở chỗ cao nhất bao quát dãy núi thật dài trước mắt này, ngươi sẽ phát hiện được dãy núi thật dài này giống như là cằm hàm răng. Nếu như không phải trên những ngọn núi này sinh trưởng không ít hoa cỏ cây cối, như vậy, nhìn kỹ từng ngọn núi, thật là có chút giống như từng cái răng một. Nếu như trên bầu trời có lại có một dãy núi treo ngược như thế mà nói, tuyệt đối sẽ làm cho người cho rằng đây là hàm răng trên dưới. Về phần trung ương chỗ hồng, khiến người thoạt nhìn càng giống như là răng cửa rơi mất. Bất quá, rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng đây là một hàm răng, bởi vì dãy núi thật dài này kéo dài qua Long Yêu Hải, kéo dài trăm vạn dặm, chiều ngang của nó vừa được làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nếu quả thật đây là một hàm răng, như vậy, đây là quái vật lớn đáng sợ tới cỡ nào, đây quả thực là vừa há miệng lớn đã có thể nuốt vào cả thiên linh giới. Nếu như đi qua dãy núi thật dài này, phía trước vẫn là một mảnh hải vực mênh mông, thế nhưng, phía trước hải vực cùng với phía sau Long Yêu Hải lại không giống nhau. Nước biển Long Yêu Hải chính là xanh lam không gì sánh được, ở Long Yêu Hải, phóng nhãn nhìn lại chính là sóng biếc vạn dặm. Trước mặt một phiến hải vực này, nước biển đục ngầu, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh nước biển vần đục khiến người có một loại cảm giác kinh khủng nói không nên lời, tựa hồ cái hải vực này là đi thông địa ngục. Góc truyện audio.com, tựa hồ, nơi này để người mở cửa địa ngục, cách chương.